trắng sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng.
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 13 tháng 6 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Bao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ, chú khỏe
không ạ? Khỏe thì có khỏe, nhưng mà có lẽ là trời nóng, thành ra chúng ta có một vài trục trặc nhỏ bắt đầu chương trình. Nhưng mà cô biết là người ta đếm cuộc sống mỗi ngày thưa cô. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây của chúng tôi cũng đếm cuộc sống mỗi tuần. Và chỉ có một mục đích là nói chuyện tâm tình với người Việt Nam tại quốc nội, để tìm hiểu về cuộc sống hôm qua và hôm nay, hay lịch sử dưới con mắt của người trong nước. Hôm nay là cuối tuần thứ hai của tháng 6, nóng, trời nóng cô. Trời không mưa, tôi lạy trời mưa. Qua những lần tiếp xúc này, ta nhận ra có một điều chắc chắn rằng, từ xưa đến nay, giới cầm quyền ở phương Bắc, hay nói cho đúng là Trung Cộng, chưa bao giờ nguôi ngoa cái ý thôn tính Việt Nam. Muốn thế, chúng có hàng trăm mưu hèn, hàng ngàn kế bẩn, để làm suy yếu Việt Nam. Một trong những mưu kế là triệt hạ Long Mạch, ngăn nước Nam phát đế. Để thực thi kế sách này, nhiều thầy địa lý người Tàu giỏi đã được tung ra từ làng quê cho tới thành thị. Đâu đâu cũng ghi nhận sự hiện diện của chúng. Chúng xăm soi từ gò đất, từng đẫy núi hay từng huyệt và Long Mạch quý. Nhất là ở những nơi có thể phát đạt được đế vương. Nếu thuận lợi thì chúng tìm cách táng mã cha chúng vào chỗ này. Nếu không thuận lợi, chúng sẽ ếm bùa triệt Long Mạch đó. Nước Nam khi không có đế, không có người tài ba dẫn dắt, sao có thể vươn lên hùng cường? Từ đó không thể cạnh tranh với chúng mãi mãi, chỉ có thể là vai vế của lũ chư hầu. Gần 100 năm nay chủ nghĩa cộng sản quốc tế đưa về Việt Nam xưa là thế và nay cũng vẫn là thế. Người khách mời của chương trình của Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ và lo lắng này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến bên thành phố Thăng Long, thưa chị kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Nếu chị Vân nghe được tôi ạ?
Dạ, vẫn nghe đây ạ.
Thưa chị, người ta bảo nhân sinh thất thập cổ lại, có đúng không chị?
Dạ vâng, tôi hiện nói là bát thập rồi đấy, chứ không phải thất thơ ạ.
Bát thập, nghe oai quá.
Dạ.
Tiếng còn tốt lắm, tiếng còn tốt. Hồi hôm qua mới đọc lại những cái sự liên lạc giữa chị và tôi với anh Thiện. Vậy là đã mấy năm rồi thưa chị?
Tôi cũng không nhớ, lâu lắm rồi, từ ngày có lẽ phải trên 10 năm. Bởi vì từ nhà tôi mất đã 8 năm rồi anh. Nhà tôi mất 8 năm rồi. Chuyện của chúng ta mà đã cũng vui vui thế này cũng đã khoảng trên 10 năm đúng không ạ?
Có thể có hơn đấy. Có những lần anh Thiện
nằm, một lần mà.
Anh Thiện nằm trong giường bệnh, nghe nói có Phan Đình Minh gọi anh ngóc nên anh nói chuyện vui vẻ. Bây giờ tôi không sao thời gian.
Vâng, anh ấy anh ấy vui cho đến lúc anh ấy ngừng thở, anh vẫn cứ vui.
Dạ, thưa chị, mình hiểu cái gì thưa chị hả? Sinh bệnh lão tử phải không chị?
Dạ vâng.
Anh cũng có những thời gian làm việc rất là tốt cho, là một công dân tốt. Rồi dạ. Bên cạnh công dân Lê Văn Thiện gì đó lại có một người đàn bà tốt. Tất cả mọi sự đều tốt lành cả. Vâng, thế là mọi sự tốt đẹp cả. Hỏi thăm về cá nhân về đủ rồi. Bây giờ thời tiết Hà Nội thế nào? Thời tiết hôm nay tốt không chị?
Mấy hôm nay thì cũng có trời mưa thì cũng đỡ đỡ. Khoảng một tuần trước thì nóng lắm. Có lúc trên 40 độ cả ngoài trời. Nhưng hôm nay thì khoảng 36, 37 độ gì đó ở ngoài trời. Còn trong nhà thì dịu hơn.
Mở đầu chương trình là tôi thưa chị, tôi có nhắc đến về những trăm mưu hèn ngàn kế bẩn của Tàu. Những mưu kế triệt long mạch ngăn Nam phát đế. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này, về đó là chủ quan chính thức của kỹ sư, của kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Nhưng trước khi chúng ta đề cập đến vấn đề phong thủy, nói qua về một vài về vấn đề sinh hoạt đi. Một vài sinh hoạt, thứ nhất là mỗi nơi hay mỗi con người thường là các bà thì cứ mỗi tháng một lần. Nước Hoa Kỳ này chúng tôi 4 năm một lần bầu, và bên Việt Nam chị Đảng Cộng sản 5 năm một lần bầu. Không biết bầu của ai, đảng nó bầu. Thì cái lần bầu thứ 13 này, theo chị suy đoán, ai sẽ là người cai trị Đảng Cộng sản? Thưa kính chúc chị Trần Thanh Vân, chị ở Hà Nội lâu lắm rồi, mà chị rất là gần với những người trong Bộ Chính trị Trung ương, thưa chị.
Dạ, thưa anh Đình Minh, tôi không quan tâm đến cái chuyện Đảng Cộng sản bầu ai. Chuyện đó không bao giờ tôi quan tâm, vì tôi không phải đảng viên Cộng sản. Và tôi là một công dân, đúng theo nghĩa công dân bình thường, làm việc nghề nghiệp chuyên môn. Thành ra tôi, bây giờ anh hỏi tôi chịu, tôi không trả lời được, vì tôi có quan tâm đâu. Tôi không hề quan tâm, không phải đảng của tôi đâu mà tôi quan tâm. Đó. Thành ra tôi không, đừng hỏi tôi câu đó. Vâng, thật đấy mà.
Không, tôi chị có việc chị trả lời một cách tự nhiên, tôi quý cái điều đó thưa chị. Mà thực sự là chị hỏi tôi thì tôi có quan tâm về Đảng Cộng sản không? Tôi cũng không quan tâm đâu chị, nhưng mà nó dính líu đến nước Việt Nam thôi chị. Cái điều đó làm cho chúng ta quan tâm thôi. Cũng như nước Hoa Kỳ này, tôi có quan tâm đến Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ. Chị biết bên này chúng tôi đang có nhiều phiền phức lắm. Vừa đại dịch China virus, rồi mới đây lại có một ông da màu làm náo loạn cả nước Mỹ lên. Cái chuyện mà họ chết hay là đảng này đấy kia, tôi có quan tâm không? Không. Nhưng tôi có quan tâm với nước Hoa Kỳ không? Có thưa chị. Cái đó là câu hỏi của mục đích của tôi như vậy thôi, thưa chị Trần Thanh Vân. Nhưng mà tôi ngoài ra thôi, bây giờ chúng ta nói có những chuyện khác, có thể chị biết được. Cách đây một thời gian mấy tháng gì đó, có ông Lê Hải An bị nắm cổ giục xuống lầu. Cách đây 1-2-3 tuần hay 1 tháng gì đó, có một ông tiến sĩ đi học du học bên Mỹ này về, Bùi Quang Tín cũng bị thế này thế kia, nắm cổ giục xuống. Rồi chuyện ông tử tù, thực ra chả có cái gì quan trọng đối với ông ấy cả. Ông là một tử tù thì bình thường thôi. Hồ Duy Hải, tất cả đã làm xáo trộn là nền tư pháp ở Việt Nam. Chỉ có quan tâm điều này không?
Dạ thưa anh, cái đó tôi cũng quan tâm, nhưng mà tôi không đủ sức và không đủ thời gian để tìm hiểu kỹ. Tôi chỉ lướt lướt qua qua thôi. Bởi vì thực sự mà nói, đối với tôi thời gian rất quý. Tuổi tôi cao rồi, tôi đang nghĩ đến cái việc mà sự nghiệp của tôi dở dang, thì tôi muốn dạy các lớp đàn em con cháu tiếp tục việc của tôi một chút thôi, để làm sao cho cái hoàn cảnh sống của mỗi người, của bên ngoài đỡ được cải thiện thêm một tí. Thế thôi, chứ còn nói thật tình tôi không để tâm được nhiều đến những trường hợp như anh Đình Minh vừa nói đâu. Tôi có nghe, có biết, nhưng mà tôi không thể quan tâm được nhiều cái đó. Bởi vì này, cái người mà gặp nạn vì lý do đến cho khác rất nhiều, nhưng mà đồn thổi rồi là nói lên cho nó ghê gớm ra cũng nhiều hơn. Thành ra tôi rất thật tình mà nói, tôi không đủ sức để quan tâm hết, bởi vì quá nhiều thôi. Thành ra tôi cũng từ chối, không trả lời được với anh từng trường hợp như anh vừa nhắc, những người anh vừa nhắc.
Thế chỉ có những điều tôi thực sự tôi không quan tâm, nhưng có những điều có thể nó hay, nó đang diễn tiến, không biết nó có hay hay không. Chờ chờ phần đầu tôi có hỏi về 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 đảng đại hội 13. Hôm qua tôi đọc được tin có người gửi cho tôi là ông có thể chỉ không nghe tin ông này tên ông này đâu, nhưng mà ông cũng oai lắm. Ông là tên ông là Phùng Hữu Phú, Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông đưa ra một vài cái điểm là vấn đề COVID China virus. Ông nói là có thái độ của Trung Quốc chắc chắn ở Biển Đông là lúc nào nó cũng chiếm, như tôi nói với giải thích phần đầu trong phần mở đề của tôi. Và thứ hai nữa, ông nói là có thể là cái đề nghị bỏ cái chủ nghĩa Mác Lênin đi. Cái chủ nghĩa này nó đã lạc hậu rồi. Và ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói là không biết bao giờ mới tới thiên đàng của chủ nghĩa Mác Lênin. Có thể họ bỏ đấy. Và thứ ba nữa là người ta nói tiếp tục bầu một người có tình nghĩa với Việt Nam hơn là bầu một người có tình nghĩa với Trung Quốc. Cả ba cái điều này có làm chị ngạc nhiên khi một người lý luận trung ương người ta phát biểu như vậy không, thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ, thưa anh Bình Minh, tôi không ngạc nhiên về chuyện đó, bởi vì ngay cả tôi sống ở trên đất nước này suốt từ nhỏ đến nay, và tôi cũng chưa bao giờ tôi coi trọng cái chủ nghĩa Mác Lênin cả. Thì người ta bỏ là thấy cũng là chuyện thương thôi, thì tôi thấy nó chẳng liên quan đến mình. Tôi thú thật tôi không quan tâm gì cả. Đấy không phải là tôi nói theo kiểu nói xã giao đâu. Tôi thật lòng ấy, tôi chẳng quan tâm gì cả. Tôi có một cái tính chất là không đả kích ai, nhưng tôi quyết tâm là dạy người ta làm việc cho tốt. Bây giờ quay trở lại câu chuyện anh Bình Minh nhắc. Chuyện phong thủy, chuyện địa mặt, chuyện Trung Quốc nhiều lắm. Thế nhưng mà có một điều rất quan trọng là này. Kẻ xấu bao giờ cũng tìm cách để làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta sống thế nào trong hoàn cảnh của chúng ta thì chúng ta không bị hại. Ví dụ, bây giờ nói long mạch, cái sông Cửu Long bắt nguồn từ sông Mekong, rồi Trung Quốc làm suối Bảy làm, và suối Bảy người Lào làm rất nhiều cái tập thủy điện ở sông Mekong, thì đưa đến nước ở đồng bằng sông Cửu Long không có. Bây giờ mình chửi họ, họ có dừng không? Không dừng. Mình lên án kết luận họ có bỏ không? Không bỏ, vì họ làm cái đất của họ đó mà. Vậy ta phải làm thế nào trên đồng bằng của chúng ta để chúng ta không bị thế nữa? Thế và là một trong những người làm quan tâm công tác chuyên môn, công tác nghề nghiệp, thì tôi nghĩ là phải làm thế nào để cho Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long là nơi mưa nhiều, thì làm sao lại hạn hán? Phải có cách để trữ nước mưa đi, để không bị hạn hán, để không phải chờ cái lúc là nước từ trên sông Mekong nó trôi về thì mới có, đập nó ngăn lại thì không có nữa, để khắc phục đi, mình phải cố làm.
Bây giờ cái chuyện là chuyện là sông Mekong từ Trung Quốc nó chảy xuống ấy, tôi sẽ đề cập đến, nhưng mà cái chuyện quan trọng rồi ở ngay tại thành phố Hà Nội nơi chị ở ấy. Trước kia Hà Nội nó có cái tên là Thăng Long, mà tôi sẽ đề cập đến chuyện
ngay ở Hà Nội, ở ngay cái vùng Thăng Long này, tôi cũng đã đệ trình lên và tôi có cách thuyết phục của tôi là một cái thành phố mà núi Chầu sông Tụ có rất chín dãy núi trầu xuống để hướng lại các dòng sông, các gió đi. Phong là gì? Phong là gió. Thủy là gì? Thủy là nước. Là một nơi mà nước tụ như thế mà lại hết nước. Tại sao? Tại vì xây dựng lung tung nhiều quá. Là vì không bảo vệ nguồn nước để sông Hồng bị cạn. Ở trong đồng bằng thì khô, chưa mưa thì đã ngập nước, nhưng chưa nắng thì đã khô thì sa mạc. Vậy bây giờ khắc phục đi. Và tôi đã làm những cái việc mà đúng nghề của tôi, mặc dù tôi không làm được nữa, nghĩ ra tôi cũng thuyết phục để cho nhiều người nghe tôi là phải giải quyết chuyện khơi lại dòng sông, giải quyết thao là dòng chảy. Thế và tôi đưa ra một cái phương án, chắc là có lần tôi đã nói rồi, không hiểu anh Đình đã nghe chưa. Tôi đưa ra một cái phương án, một cái dự án là khôi phục hành trình từ Thăng Long trở về Hoa Lư. Ngày xưa vua Lý Công Uẩn đi từ Hoa Lư, Ninh Bình lên Thăng Long và đi bằng thuyền được. Ngày nay có đi được không? Không đi được. Tại sao? Tại vì các dòng sông bị lấp. Bị lấp để làm gì? Thì ta cứ đi theo dòng sông ta biết. Và cuối cùng các vết con dòng sông vẫn còn, nhưng Thành Công dạy bẩn thỉu và nước không có thì vệ sinh môi trường bị kém, rồi cây cối không mọc lên được và vân vân nhiều thứ. Thế thì tôi đưa ra một phương án là phải khôi phục hành trình lại đi từ Thăng Long trở về Hoa Lư. Thế và thưa anh là này, với cách nói của tôi, với cái tâm huyết của tôi thì như vậy là ít ra thì nhà nước cũng đang dần dần nghe theo tôi. Thế và chúng tôi thấy rằng khó khăn là vấn đề tiền. Tiền phải cố và đi tìm một các nguồn tiền. Và thưa anh, nói thật tình, khó nhất là tiền, nhưng dễ nhất cũng là tiền.
Việc đầu
cái
tiên.
Khó là quyết tâm. Vâng,
việc
cái
đầu
khó
tiên.
Là quyết tâm, mình có lòng hay không. Và thưa anh, là dứt khoát là làm được.
Thưa chị là người Hà Nội, sao? Chị là người ở Hà Nội, chị biết nhiều về nước Việt Nam. Ngày xưa có như giờ chúng ta nhắc đến ngàn năm Thăng Long. Không biết người ta đổi cái tên Hà Nội từ bao giờ. Và cũng không biết tại sao người ta nói là cái Hà Nội tức là sông ở trong nội địa. 184 năm từ khi đổi cái tên
anh,
này.
Tôi nói luôn, thưa anh, như vậy là anh sinh trưởng ở Việt Nam. Anh lớn lên từ cái vùng quanh Hà Nội mà anh thế là anh không chịu học lịch sử.
Không, tôi ở Nam Định giờ chứ chị. Tôi đi lúc tôi di cư ở trong Nam tôi còn trẻ lắm, chưa biết nhiều đâu.
Thưa anh, năm 1831, vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Hà Nội, xóa tên Thăng Long. Tại vì sao? Tại vì là kinh đô của nhà Huế, của kinh đô của triều đình Huế đặt ở Huế. Thì như vậy là không muốn ở đây là rồng bay nữa. Ở đây chỉ là một cái thành phố bình thường thôi, thành phố trong sông thôi. Và chính vua Minh Mạng đặt tên là Hà Nội là do vua đặt ra. Nhưng cái tên đã là một cái không nên. Xong có điều này, người Pháp xây dựng thành phố Hà Nội đã lấp rất nhiều con sông, đặc biệt là con sông Tô Lịch, đi từ sông Hồng vào đến chợ Bưởi, vòng quanh Thăng Long cũ, rồi đi xuôi, nối với sông Nhuệ, sông Đáy, để đi xuôi xuống Ninh Bình, Nam Định và ra biển. Thưa anh, con sông Đáy cũng qua quê anh đấy, qua Nam Định đấy.
Thế chị có nhắc về vua Minh Mạng đặt cái tên Hà Nội. Cảm ơn chị nhắc lại lịch sử cho tôi. Nhưng tôi muốn thưa với chị cũng biết là 180 mấy năm, 80 năm Pháp, chị vừa nhắc đến Pháp đô hộ, Pháp xây dựng thành phố Hà Nội, khởi nghĩa 80 năm có từ tên Hà Nội khởi nghĩa, kháng chiến chống Pháp, rồi sau đó gần 30 năm đánh Mỹ cứu nước. Hai miền chia cắt, chiến tranh cục bộ, chiến tranh Tây Nam, chiến tranh phía Bắc, xung đột Hoàng Sa, Trường Sa, Mạc Gà, căng thẳng trên biển. Có phải từ cái tên Hà Nội mà nó ra hay không, thưa chị kính chú sĩ Trần Thanh Vân?
Đó có một phần đấy. Cái tên cũng là một phần thể hiện cái tinh thần của nó. Nhưng mà cái việc cái tên chỉ là một thôi. Và chính hành động. Cái hành động đầu tiên là khi người Pháp phá thành Thăng Long, xây lấp sông Tô Lịch, xây thành phố Hà Nội. Và nếu như anh có dịp đã từng đi qua, tôi biết chắc anh đã từng đi qua, và bây giờ nếu anh có trở lại anh sẽ biết. Thưa anh, đường Phan Đình Phùng qua trước cửa thành cửa Bắc, nơi người Pháp bắn có cái viên đạn Đại Bác bắn thành cửa Bắc năm 1885 nhé, thì chỗ đó ngày xưa là con sông Tô Lịch ấy chứ. Con sông Tô Lịch bao qua thành, bao qua phía Bắc thành, rồi đi qua Hồ Tây, tụ lại qua chợ Bưởi, rồi đi xuống phía Nam. Thế nhưng mà người Pháp lấp hết và chỉ sót lại một vài đoạn làm thành mương cống rãnh. Và thưa anh, người ta là lóc mạch bị triệt thì khó lòng mà để mọi thứ hanh thông. Mọi thứ nó xấu là phải thôi. Và con người cũng từ đó nó tù túng. Nếu ta hiểu lóc mạch, nó cũng như là huyết mạch của con người đấy. Anh mà mạch máu của anh bị tắc thì làm sao anh sống được? Dứt khoát là sẽ có ảnh hưởng. Cái này là đối với tôi, ở cái tuổi rất cao rồi, rất là yếu rồi, thì tôi vẫn cứ luôn luôn gào lên chuyện đó, và tôi đang thuyết phục dần dần để có nhiều người nghe theo tôi. Tôi khẳng định chuyện đó, dứt khoát là tôi sẽ thắng. Và tôi đảm bảo là tôi sẽ thắng trước khi tôi từ dạ cõi đời này.
chị mới đây chị có nhắc đến ông Lý Công Uẩn, thời nước An Nam ta được có cái tên là Đại Việt. Đại Việt thời Lý Công Uẩn đánh Tống, đánh Tống Bình Chiêm. Cái chuyện đó bây giờ có bao giờ xảy ra lại ngược lại à? Cách đây mấy trăm năm nữa đâu thưa chị.
Dạ, thưa anh không phải trăm năm ạ. Thưa anh thế là một, đến nay là một nghìn, hơn một nghìn năm về đây.
Dạ, một nghìn năm trước mà còn đánh Tống Bình Chiêm được.
Năm 1010 thì vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
Ừ.
Và đặt câu hỏi, tôi ở ngày sau, ngày xưa nghèo nàn thế, lạc hậu thế, mà thuyền rồng của vua vẫn đi trên sông, mà cái sông ngày xưa, sông đáy ngày xưa đẹp như một dải lụa, bây giờ ở đâu? Đâu? Sông đáy đâu? Trên bản đồ vẫn có, nhưng anh đi trên thuyền trên sông đáy, anh không đi được nữa, vì nước lõng bõng, chỉ còn đôi chỗ mất chỗ còn. Thế và tôi đã đếm được từ sông đáy, tức là từ Đan Phượng, nơi quê nhà tôi đấy, là ở ngoại thành Hà Nội đấy, cho về đến qua Ninh Bình, qua Nam Định để ra biển, là qua 24 cái cầu. Và thưa anh, 24 cái cầu không phải cầu chỗ nào cũng là quan trọng cả. Nhưng thưa anh, hiện nay ấy, là còn một cái cầu Phùng là còn giữ được. Thế mà vừa qua người ta xây đường cao tốc Hà Nội Sơn Tây, họ xây được cái cầu đấy, thì để là cơ sở để cho những người tâm huyết khai thông lại sông đáy. Đó, đang làm đấy anh ạ, đang làm đấy. Thế và các nhà chuyên môn vẫn đang gọi là say mê để giải quyết cái đó, là vì không khai thông dòng sông thì cũng như không khai thông huyết mạch. Thưa anh, huyết mạch mà không những mà tắc, lại còn có trong mạch máu mà còn bị có cặn, có bẩn, thì thật là anh bị tai biến là bình thường. Đất nước cũng tai biến.
Yeah.
Không thật mà.
Tôi. Thế chị à, cái chủ đề phong thủy nó hay lắm. À, chị có nhắc đến, tôi cũng nhắc lại, tôi cũng đọc lại vậy. À, năm 1069 thì nói đúng cả ngàn năm rồi. À, Lý Thánh Tông cùng tranh tướng Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh và bắt sống vua Chiêm. 767 năm sau, năm 1075, Lý Thường Kiệt đưa quân ra Bắc đánh sang đất Tống, chiếm được nhiều đất của Tống, Khâm Châu, Liêm Châu, Lộc Châu, Bạch Châu, tất cả những cái điều đó. Người ta bảo cái thời đó, tôi đọc lại, người ta bảo đó là cái phong thủy của nước Việt Nam mình, miền Bắc Việt Nam mình nó tốt lắm. Không biết có phải là những điều chị nói, tôi không phải là một nhà phong thủy, chị nói người ta lấp sông, lấp đất đi. Và những cái phần đó người ta, tôi bảo mấy thằng tàu bây giờ ấy, nó cũng đang sang bên Việt Nam mình, mấy thằng phong thủy đó, nó kiếm đất, nó kiếm chỗ nào, nó chặn long mạch của mình. Cái điều mà quan trọng nữa ấy, chắc chắn ấy, ông thầy, ông tổ.
Anh ơi, thưa anh, nó chặn, nhưng nếu ta cứ bó tay để nó chặn thì không được. Tôi nói ví dụ, Hà Nội là nơi sông tụ, Thăng Long là sông tụ. Sông tụ là sao? Là có 8 con sông tụ lại. Sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Thao, sông Chảy, sông Gâm, sông Đuống, vân vân, sông Cầu. Thế thì tại sao người ta cứ phàn nàn mỗi một chuyện là sông Hồng đi từ bên Trung Quốc đi qua cửa Lào Cai, cửa khẩu Lào Cai về Việt Nam bị người Trung Quốc người ta làm ô nhiễm, rồi là người ta thải độc vân vân và cạn khô dần. Nhưng tại sao người ta không nghĩ 8 con sông khác, còn 8 con sông khác mà bắt nguồn từ thung lũng của đất nước Việt Nam, tại sao không khai thác? Thế vừa rồi là trong các cái nhà nghiên cứu và các đề xuất là có đấy. Ví dụ như là, thưa anh, cái hồ Hòa Bình từ tích nước cho sông Đà đấy là đang chứa 9 tỷ 3 khối nước. Anh thấy có nhiều không? Nhiều lắm. Thế rồi, hồ Thác Bà là đang chứa 4 tỷ khối nước, mà toàn là từ thung lũng trong rừng núi Việt Nam đổ xuống thôi. Có sạch không? Sạch lắm. Vậy tại sao không dùng cái nước ấy đi? Thế phải dùng. Thế và tại sao có tập trung vào xây nhà máy thủy điện, bỏ thủy điện đi? Thế và nhà máy điện mặt trời, điện gió, điện tảo, nhiều phương tiện lắm, ai cũng cần điện, nhưng tại sao cứ phải thủy điện, rồi nhiệt điện, vân vân, thì bỏ đi. Thì thưa anh, cái đó chúng tôi đang thắng thế. Nói thật, tôi chỉ quan tâm cái chuyện đó thôi.
Nếu chỉ quan tâm cái chuyện đó, thầy chị cũng biết là thầy tả ao là tổ sư của phong thủy Việt Nam. Ngoài vấn đề phong thủy sông nước, cái điều quan trọng nhất ông nhắc đến trong vấn đề phong thủy đó là đạo đức, đạo cao đức trọng, chưng thân, hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh, có nghĩa là người có đạo đức thì có tài, cho đến rồng cọp nó cũng phải bái phục, cho đến quỷ thần nó cũng phải tránh xa. Nói sơ xa đúng hơn là người phải có sống đạo đức trên ngường dưới, tôn trọng nhân nghĩa, lấy chi tín và hành xử mọi điều tốt. Có những cái điều không phải chỉ phong thủy tại đất nước không đâu. Hôm qua tôi đọc có một cái tay nữa ở ngoài Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Tay này là viện trưởng viện kiểm soát nhân dân của huyện Côn Đảo. Hắn ấy tuyên bố là thế này này: tôi thích giam ai thì tôi giam, tôi thích tha ai thì tôi tha. Nhưng như ngày xưa có mấy ông cộng sản nữa, ông nói là đảng là tao đây này. Mình cứ nghĩ đến sông đến lạch, cái chuyện đó là chuyện quan trọng đối với phong thủy. Nhưng cái chuyện phong thủy là chuyện...
Xin anh Ninh không được lẫn giữa cái chuyện chính trị, giữa những câu nói cuồng của một vài kẻ vô học. Nếu anh hỏi tôi với ý thức của một nhà nghiên cứu chuyên môn thì tôi phát biểu. Chứ bây giờ tôi phê phán người vô học, cái người vô học và nói vậy nhiều quá, tôi không có thời giờ phê phán họ đâu.
Không, mình không phê phán họ đâu, nhưng mà họ đưa những cái chính mà ông thầy phong thủy tả ao ông nói đấy. Tôi đưa cái vấn đề là ngoài cái vấn đề sông nước rạch ra còn có cái vấn đề khác nữa là về đạo đức thế chị. Đạo đức nó có thể nói là phong thủy được không?
Dạ thưa anh, đạo đức có hay không nó phải vẫn phụ thuộc vào con người ta có sức khỏe hay không, mạch máu có thông hay không và tư tưởng có thông suốt hay không. Chứ đạo đức không phải là cam chịu, đạo đức không phải ai thì nói gì mình nghe đấy thì là đạo đức. Thành cái đấy cũng là một lĩnh vực mà nếu ta bàn không được đầy đủ nó sẽ không thông suốt. Bây giờ anh hỏi tôi về phong thủy, tôi nói về phong thủy, tôi dứt khoát vẫn đi theo phong thủy cho đến chết.
cách đây lâu tôi chỉ có nói với tôi phong thủy về cái người nào đó hay bên tàu gì đó. Nó đang sửa soạn, nó cho thiết kế một cái cầu qua ba cái gì Hồ Tây phải không? Chị có nhớ chị nhắc tôi về vấn đề không?
Có.
Cái chuyện đó có còn
rồi,
không?
Vâng. Dạ thưa anh, ông ấy giờ mất chức rồi, ông ấy giờ ngồi ở cái chỗ xó nào tôi không quan tâm nữa.
Lâu rồi,
cái
lâu
ông
rồi.
Ấy là, ông ấy là, ông kia ông ấy là cái ông gốc tàu, như ông ấy khai man là người Việt Nam. Thế rồi là ông ấy chui vào các chuyện chính trị vân vân, chuyện ấy, loại người ấy tôi đã vạch mặt rồi và như vậy. Nói thật và nói thật với anh nhé, người ta sợ tôi lắm. Tại vì này, tôi chẳng bao giờ giấu giếm ai cả, tôi không hô khẩu hiệu, tôi không hoan nghênh ai cả, nhưng kẻ nào làm vậy là tôi vạch mặt luôn. Bởi vì sao? Đưa cái chuyện này đi con cái cầu đi qua Hồ Tây để giảm bớt cái đường đi vòng cái Hồ Tây. Anh ơi, đã đến Hồ Tây thì phải đi vòng như sướng chứ, nó chỉ có mười mấy km thôi, còn đi xuyên qua thì nó ngắn được bao nhiêu, và tốn tiền để đi, tốn tiền để quản lý cái hồ vớ vẩn. Những chuyện đấy thì qua rồi. Chuyện đấy tôi không nhắc lại nữa.
Và không cần phải nhắc cái tên nó làm cái gì. Có một cái cậu bé, thực ra là đáng tuổi em, tôi gọi cậu bé, anh ta cũng lớn rồi, anh ta bị gì bây giờ, kỹ sư Lê Anh Hùng nó bị bắt, nó nói là thằng này điên, bắt giam tên này, nó không điên, nó cho uống thuốc để điên. Anh Lê Anh Hùng, anh kỹ sư, anh cũng luôn nhắc đến cái tên Hoàng Trung Hải, chị đang nói đấy, Hoàng Trung Hải nó đã hết thời rồi, nó có thể là con...
Hết thời rồi. Anh, cho nên tôi nói là này, có những kẻ mà chưa làm xấu thì chưa ai biết, nhưng làm xấu mà ta biết rồi thì trước sau cũng sẽ đổ. Đấy là ông Hoàng Trung Hải đấy. Bây giờ lại ông Hoàng Trung Hải đấy. Tôi đã lên tiếng tôi chửi ông rồi. Chửi về chuyện về đưa ra chủ trương vậy. Và thưa anh, ông ấy là cũng là một nhà chuyên môn làm cái gì đấy ở... Ngày xưa làm cái gì đấy ở Sở Điện Hà Nội rồi cứ thế đi lên đấy. Nhưng mà quyết định những chuyện vô vẩn đấy tôi... Bây giờ thôi rồi, thua mạnh tôi rồi. Đấy. Thành những cái đó nhỉ, là tôi lại tham gia can thiệp, và tôi nói thẳng, tôi đã nói thì phải có lý, và tôi nói thì phải lắng tai mà nghe mà làm, không làm thì chính anh sẽ bị chết ngay. Thời nay tôi vẫn coi trọng cái chuyện này là có nhân có quả, nếu làm vậy thì chính anh cũng sẽ ăn đòn ngay lập tức đấy. Tôi nói cái đó là cái gì tôi đã rất coi trọng. Thế và thật sự mà nói, hiện nay là vấn đề ở Hà Nội là giải quyết nhiều chuyện mà chúng tôi vẫn đang lên tiếng.
Chị có nhắc đến chuyện là Hoàng Trung Hải, tôi nói tên hết ra thì nó cũng chẳng có cái gì để cho tôi cần phải nhắc đến tên nó cả. Nhưng mà có điều quan trọng như thế này này, quan quan nhất thời Dân Vạn Đại phải không chị?
Dạ vâng.
Ừ. Anh 3X thì chị cũng biết là ai rồi. Có một thời tiền thì bây giờ cũng nhiều lắm. Cả gia đình anh 3X nhiều tiền lắm. Nhưng mà tiền làm cái gì nó không cho đi đâu cả. Không đi ra khỏi nước được thì làm cái gì? Ông tôi dùng rất là lịch sự. Bà Lê Hiền Đức bà nói tôi gọi ông hồi viên chức bên Phú Trọng chẳng hạn. Dẹp được anh 3X 5 năm nay. Anh 3X vẫn còn đang ngồi đâu cười đó mà. Cũng dân vẫn Vạn Đại. Nhưng mà nói về...
Anh cứ bị cái bệnh quay lại chính trị. Tôi
không phải chính trị đâu. Tất cả những cái điều gì sinh hoạt trong cuộc đời này đấy, từ tôn giáo đến bất cứ cái điều gì, nó cũng dính đến chính trị cả. Tôi không bàn luận với chính trị về chị ngày hôm nay. Tôi chỉ nhắc những cái người đó. Tôi nhắc. Dạ.
Vâng. Dạ. Anh hỏi tôi qua điện thoại câu chuyện ngắn của một bài bộ phát thanh của anh. Anh hỏi bắt tôi phải liên hệ quá nhiều thứ.
Không. Tôi đưa vào tôi bây giờ. Bây giờ đưa sang
tôi
chuyện
rất tỉnh táo.
Bây giờ đưa sang
tôi
chuyện
rất tỉnh táo.
Dạ.
Anh lôi cuốn đâu. Tôi không bị anh lôi cuốn đâu. Tôi rất tỉnh táo.
Không, bây giờ hỏi chuyện chuyện phong thủy này.
Vâng.
Ví dụ như
tôi chỉ trả lời tôi nắm chắc thôi.
Tôi chỉ nói
đến phong thủy.
Tôi chỉ nói với chị là cái vấn đề chúng ta đặt trong phong thủy đều tốt như chị nói, máu lưu luôn ở trong người vậy. Những tên chị nói đấy thì tôi nhắc đến tên nó, thằng Bá Tàu nó không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ nó là chuyện phong thủy của một người nữa ấy. Tôi đọc sau này gần cái thời gian của chị với của tôi, thầy Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, thầy nói là đất nước Hồng Lam sau ta 500 năm sẽ là một thời cực kỳ hưng thịnh vạn mùa xuân. Ông Nguyễn Bình Khiêm ông mất năm 1585, lúc đó ông 94 tuổi, và 500 năm sau có nghĩa là năm 2085, tức là lúc đó chị cũng đi rồi, tôi cũng đi rồi. Nhìn xa như vậy, 500 sau ngày ông mất, ông nói là nước Việt Nam sẽ cực kỳ hưng thịnh vạn mùa xuân. Chị có giải thích được cái câu này không, thưa chị Trần Thanh Vân?
Có lẽ anh nhớ, anh xin anh chị My, anh đọc như vậy là anh cũng có nhầm đấy, có sai đấy. Không phải là năm 2085 đâu. Có sai đấy. Chính những năm này chúng ta đang tiếp cận với cái thay đổi đó. Nhưng thưa anh, chưa thay đổi được trong một lúc đâu. Đã là, nếu anh lại coi lại, anh coi trọng phong thủy. Anh coi trọng phong là gió, thủy là nước. Gió thì phải lành, nước thì phải trong. Chứ nếu đón cái gió độc và nước độc thì không bao giờ sống được tốt cả. Người ta phải thở bằng gió, bằng khí, bằng sinh khí, và người ta phải uống bằng nước trong. Vậy thì dứt khoát lúc này là ta đang có điều kiện làm cái đó để tạo ra một cái gì đấy mà sẽ biến đổi. Chính là thời kỳ này đây. Đấy. Và chứ không phải là anh cộng lại số như thế đâu. Anh xem lại đi.
có nhiều câu ngài nói, cứ mỗi một năm đến cái gì đó Thân Dậu gì đó chúng ta lại nhắc đến cái câu của ngài Nguyễn Bình Khiêm. Ngài nói Thân Dậu niên lai kiến thái bình. Dạ
vâng, thưa anh, là vì sao người ta chỉ thấy gì Thân Dậu niên lai, nhưng người ta chỉ hiểu chữ Thân chữ Dậu, nhưng người ta chưa lý giải hết chuyện khác đấy. Cho nên không đúng đâu. Thân là người ta bảo năm 45 cũng là Thân đấy, năm 44 là Thân, năm 45 là Dậu, xong rồi vừa qua cũng Thân và Dậu, chưa đúng đâu. Đấy, cho nên phải nói là hiểu Nguyễn Bình Khiêm thì phải hiểu sâu hơn, chứ chỉ hiểu vài cái câu như thế rồi là lại quy lại thành như là một cái khẳng định các cụ đã nói, thì là bây giờ nhắc lại thế là không đúng đâu. Thì chuyện tôi xin miễn là này, ở đây tôi cũng đã đọc vấn đề cho rất nhiều, nhưng mà nói tôi không tiện bình luận về Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ở trong câu chuyện hôm nay. Thế nhưng mà cái mà anh Đình mới nghe và anh vừa nhắc đến là tôi thấy là anh nói nhầm đấy. Không phải đâu. Chính những năm này và tôi có một cái dự tính này là đến khoảng năm 2025-27 đấy thì mọi việc sẽ đổi thay tốt. Rồi anh xem. Khi mà hệ thống phong thủy được giải quyết, và tôi dứt khoát là chúng tôi giải quyết được. Tôi xin khẳng định thế, không phải tôi đâu nhé. Tôi nói là mẹ chúng tôi. Tại sao? Tôi chỉ là một vài cái ý khuyên thôi. Nhưng mà tôi có những người bạn, đồng nghiệp, bạn trẻ, họ làm, họ quyết tâm làm thì sẽ làm được. Và đặc biệt là làm để làm sao cái phía Bắc đồng bằng sông Hồng này là nước phải thông. và dùng nước trên các cái hồ chứa nước lớn ở trong thung lũng Việt Nam, chứ không đến nỗi phải chờ con sông Hồng ngặt nghèo đi từ cửa khẩu Lào Cai Trung Quốc đưa nước về, nó cứ cho mình hưởng giọt nào thì hưởng, nó chặn lại thì mình khô hạn mình chết. Không phải, chúng tôi không chịu như thế, dứt khoát dùng sông khác, danh các dòng sông khác đang được khai thông lại. Thứ hai, ở Việt Nam tôi không chờ sông Mekong, dứt khoát là phải trữ được nước. Việt Nam mưa nhiều, đặc biệt ở miền Nam mưa rất nhiều, tại sao lại hạn hán vô lý, phải trữ nước chứ. Lúc nước dâng lên thì phải chứa nước, tại sao để hạn hán để nước ngập đấy. Như cháy thế là thưa anh này, phải biết khắc phục những điều kiện của mình, chứ ngồi cứ chờ trách người ta tôi không trách, thưa anh không thể trách được đấy. Và trong cuộc sống khi cần thiết, nếu như phải làm những việc gì thấp hèn nhất để sống được vẫn phải làm đấy. Cái của tôi như vậy, phải đấu tranh phải làm, chứ không phải là thể hiện cái mình oai cái thế của mình, mình phải nọ phải cái kia đâu, phải làm phải lao động.
Những hình ảnh tôi nhìn được, chị có nhắc đến từ đầu phần đầu chị nói đến sông Cửu Long. Mới đây vừa đây chị nhắc đến sông Hồng Hà, tôi không biết nhiều sông đâu chị. Tôi còn lúc tôi đi ra khỏi Việt Nam tôi còn trẻ lắm, mà rồi thực sự cũng như chị vậy, tôi cũng không có thời giờ để tôi theo dõi về Việt Nam, về công việc làm chạy ăn từng bữa toát mồ hôi ở bên này. Những hình ảnh như vậy, sông Hồng Hà nó không còn một giọt nước ở trên sông nữa, đừng nói là chị chèo thuyền. Sông Cửu Long càng ngày càng khốn nạn là vì nước biển, nước mặn nó không có nước ngọt thì dồn xuống để đẩy nước biển ra. Nước biển nó đi ngược vào đồng lúa miền Nam. Tất cả những cái điều đó là điều khó khăn cho miền Nam. Chị nói chứa nước là thế nào? Chị đào hồ, đào biển cho để chứa nước à? Làm sao mà có được thưa chị Trần Thanh Vân?
Thưa anh, cái này là không thể nói ra một câu được. Tôi là người hết sức thuyết phục, và hiện nay rất nhiều người đã nghe theo tôi, là ta có một tấm gương rất lớn là người Hà Lan. Họ có công trình trị thủy, trị nước biển hàng công trình thế kỷ. Và họ cũng sang Việt Nam nhiều rồi, và hiện nay vẫn đang hợp tác tốt. Thế tại sao lại không học theo họ? Và học theo họ thì như vậy là cũng phải có lao động theo họ, chứ không phải học để nói vài câu cho nó vui. Thế anh không thể được, phải làm. Thế như vậy gì? Cái biến đổi khí hậu và cái đồng bằng Nam Bộ là đang cả thành phố Sài Gòn đang dần dần chìm xuống biển đấy. Thế thì phải tìm cách để mà làm đê chắn biển đi. Hãy học người Hà Lan đi. Còn chưa có tiền thì hãy tìm cách mà có. Chứ tiền đi xây tượng đài, xây những thứ linh tinh làm gì? Hãy làm những cái biển đê chắn biển như Hà Lan đi. Thế và như vậy là chính chúng tôi đã kiến nghị của thưa anh, đã có rất nhiều người nghe. Và cũng đang có nhiều người phấn đấu để tìm cách có tiền để làm đấy.
Chị mới nhắc đến cách đây 1-2 phút, chị có nhắc đến là năm 2025-2027 sẽ có những sự thay đổi. Thay đổi đó là thay đổi về cái gì thưa chị Trần Thanh Vân?
Dạ thưa anh, đấy anh nói đấy, sẽ là hương thị, sẽ là tốt hơn, mọi thứ sẽ tốt lên. Một thời kỳ mới sẽ mở ra. Đấy theo cái lời sống của Trạng Trình Nguyễn Đình Khiêm đó. Thưa anh, lời sống thì phải phân tích nó thật, thật chính xác, chứ chỉ nói mấy câu nhỉ, thân dậu niên nay kiến Thái Bình được là không được đâu, không tự nhiên mà kiến được đâu đấy.
Chúng ta dạ cho tôi chắc chắn là tôi sẽ cố gắng sống đến năm 2027. Tôi nhắc đến cái phần đầu ấy là ông Nguyễn Bình Khiêm ấy, tức là ông ấy chết năm 1585. Thì ông nói là sau ta 500 năm sau nước Nam sẽ có hưng thịnh vạn mùa xuân. Tức là tôi cộng lấy 1585 cộng với 500 năm nữa, tức là 2085. Thì tôi bảo lúc đó mình đâu còn sống nữa để mà nhìn là nước ta cực kỳ hưng thịnh, thưa chị. Nhưng mà thưa chị Trần Thanh Vân, như thế này, dạ. Chúng ta
anh cộng số 5 có nhầm đấy. Tôi sẽ qua họ thư email, tôi sẽ cộng lại cho anh xem.
Rồi.
Và anh muốn biết tôi sống muốn biết con sông thì tôi có một cái bản là cấu trúc phong thủy Thăng Long.
Chị cứ gửi qua email cho tôi đọc lại. Chúng ta sẽ có một chương trình khác. Thưa chị, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay.
Tôi không muốn nói khoa học lại nói bằng miệng. Đã là khoa học phải chính xác thì tôi có đầy đủ tài liệu về cái đó. Còn nói tôi có thể nói không hoàn toàn chính xác, tôi không đưa ra con số được.
Bây giờ cứ tin cái điều của chị nói là đúng đi, năm 2025 hay 2027, tôi tin như vậy và tôi mừng như vậy đi, là vì có thể ông trời ông ban cho sức khỏe tôi còn sống được thêm 5-7 năm nữa. Nhưng mà thưa chị như thế này này, nhân kiệt địa linh phong thủy tốt nhất đời người chính là cái tâm của mỗi người. Nếu người có tâm có đức sống đức, ngụ tại nơi phong thủy xấu rồi cũng sẽ chuyển thành đẹp, thành phúc. Ngược lại, nếu sống tại một nơi phong thủy đẹp nhưng tâm không tịnh, lòng không an thì cũng sẽ tự phá vỡ. Thưa chị, kính chúc sư Trần Thanh Vân.
Tất nhiên đúng vậy anh. Đúng vậy anh ạ. Đúng thế.
Bất cứ cá nhân hay tập thể nào, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui an lạc của người khác, biết thông cảm và đặt suy nghĩ cho người khác, thì người có lợi không chỉ là người đó và tất cả mọi người đều có lợi. Những người cộng sản đi tìm phong thủy cho mình và gia đình, cho đất nước phải biết điều này. Đừng để muôn đời sẽ bị giam cầm trong Lăng Như Bác. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một vài trục trặc kỹ thuật ban đầu chúng tôi đã nối kết được với đường dây với kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Rất là vui được nói chuyện lại với chị. Thưa chị, một thời gian lâu rồi chị vẫn khỏe, và cầu chúc mọi sự với chị cũng như cậu hoàng tử của chị có một ngày cậu về sang Đức Hoa Kỳ này, chị sang Đức Hoa Kỳ này, tôi được gặp chị. Cầu chúc mọi an lành và sức khỏe với chị. Thưa chị Trần Thanh Vân, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đường.